Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lành sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sao, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn, rồi mùa giáp luốt cũng qua mau. Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, dù một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel.
Bài thánh ca buồn để mở đầu cho chương trình Luật pháp với Chúa là sự kiên phược mỗi sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ sẽ là chương trình Luật pháp với Chúa với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng mượn nhạc phẩm, mượn bài Thánh ca buồn với tiếng hát của Elvis Hương để mở đầu cho chương trình Luật pháp với Chúa. Nhưng mà trước khi bước vào chương trình Luật pháp với Chúa thì cho Khánh Thi nhắc số điện thoại để nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình Luật pháp với Chúa luật sư Kim Phượng chưa được bắt đầu đâu với lời chào đầu tiên của luật sư Nguyễn Kim Phượng vào ngày thứ hai đầu tuần. Lý do mà luật sư Nguyễn Kim Phượng chọn bài Thánh ca buồn để gửi tặng tất cả quý khán giả, lý do là vì sao vậy thưa luật sư?
Thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý khán giả ngày đầu tuần. Và cũng là những ngày mà Giáng sinh đang về trên chúng ta. Tôi mong mọi người đang có những ngày tháng thật an bình, cho dù quý vị là người Công giáo hay là những người không có đạo Công giáo. Tôi tin rằng tất cả quý vị cũng rất mong Giáng sinh về, tại vì tôi thấy những cái sự háo hức, những cái sự gọi là vui nhộn nó xảy ra ở tất cả mọi nơi, đi từ miền Nam Cali xuống Bắc Cali, từ miền Bắc Cali xuống Nam Cali. Tôi thấy rất là nhiều người đang vui nhộn về những ngày tháng sắp tới và cũng đã gần sắp tới rồi. Và để ăn mừng những ngày lễ này thật trọn vẹn, mỗi một năm ở giáo xứ của chúng ta đây, hơn 15 ca đoàn của giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose có một cái chương trình gọi là Tấu khúc Bethlehem. Và cái chương trình Tấu khúc Bethlehem này sẽ mang đến cho chúng ta một buổi văn nghệ thật đầy niềm vui. Có rất là những cái bản hát, những cái đơn ca, song ca, hợp ca, và những màn trình diễn rất là đặc sắc của các ca đoàn và nhóm giới trẻ La San. Quý vị sẽ thấy cái sự thể hiện của các em, của cái thế hệ sau của chúng ta đang làm gì, cho chúng ta thấy rằng là những tiếng nói Việt Nam, những vũ điệu, những bản nhạc sẽ cho chúng ta thấy rằng là tiếng Việt Nam chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục. Và nhất là những ngày Giáng sinh như thế này, những cây thông trang trí từ các hội đoàn, quý vị có thể chụp ảnh bên sân khấu Giáng sinh, những cái hình kỷ niệm mà có lẽ quý vị sẽ không bao giờ có thể níu lại được nữa. Tôi mong rằng là quý vị sẽ để dành thời gian ra, đừng quá vội vàng, cũng đừng quá nhiều việc. Những ngày tháng này chúng ta không thể nào có nhiều việc được. Các cụ, các ông, bà cần đi xem, cần đi nghe Tấu khúc Bethlehem để nhớ lại những kỷ niệm Giáng sinh trên quê nhà. Các anh, các chị, những quý vị mà ở cái tuổi mà anh Khánh Thi ơi, hình như gọi là sồn sồn phải không? Già già như chúng tôi vậy đó. Thì là chúng ta sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa khi mà chúng ta còn trẻ, nắm tay nhau đi lễ đê nửa đêm. Các em còn trẻ ngày hôm nay đang yêu thương nhau sẽ thấy cái tình thương, tình yêu nó làm cho mình sống động lại với những cái ngày tháng vui mừng vào ngày đêm Noel. Cho nên tôi đại diện, không dám đại diện, nhưng vì tôi có được lời yêu cầu mang tin tức cho quý vị, để quý vị biết rằng là tấu khúc bên em sẽ được xảy ra vào ngày thứ bảy này, 7 tới tháng 12, và lúc 7 giờ tối ở hội trường của trường Silver Creek, trường trung học Silver Creek ở 3434 Silver Creek Road, San Jose. Và quý vị biết rằng là những buổi nhạc như vậy tốn rất là nhiều chi phí, không kể chi phí nữa mà là thời gian, rất là nhiều thời gian của các anh các chị cũng đi làm như chúng ta, nhưng bỏ thời gian ra để mang đến cho quý vị một đêm nhạc Giáng sinh thật đầy ý nghĩa. Và quý vị có biết làm sao không? Không có quý vị, những cái chương trình như vậy không thể nào thể hiện được. Và cái chương trình này sẽ đến với quý vị không tốn một cái vé nào cả. Mời quý vị tới tham dự tấu khúc Bethlehem vào thứ Bảy, 17 tới tháng 12, 7 giờ tối ở hội trường của trường trung học Silver Creek, 3434 Silver Creek Road, San Jose. Và những ngày tới các chị sẽ cho tôi thêm tin tức thì tôi sẽ mang đến cho quý vị, để quý vị nếu có thắc mắc cứ có thể gọi và hỏi nhé. Cảm ơn sự ngày hôm nay, và bây giờ tôi trở lại chương trình. Ngày hôm nay vì những ngày lễ sắp tới, đây là những cái cơ hội để quý vị không thể nào làm những cái việc mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ rơi vào những tình trạng khó khăn. Tôi mong rằng là nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, quý vị có những cái lá thư từ những cái công ty nào hay là cái việc gì mà quý vị thấy là nó không có được ổn cho lắm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi, mang những giấy tờ cho chúng tôi coi để chúng tôi sẽ giúp cho quý vị. Tại vì tôi nghe có quá nhiều những cái sự dối trá, những cái sự lừa đảo xảy ra trong những cái ngày tháng này, mà quý vị không muốn có những cái việc bất hạnh này xảy ra cho mình, là vì mình đang ở trong những cái ngày tháng vui vẻ, những cái lúc mà quý vị cần có những cái tài chính để mà giúp cho gia đình có được những ngày tháng vui chơi hạnh phúc nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi nói về vấn đề nhà thầu. Quý vị biết cái việc làm xây dựng ở California này chỉ có một điểm thôi, mà nếu cái điểm đó không được thì coi như tất cả mọi điểm khác nó đều sai hết. Cái điểm đó là cái người làm việc nhà thầu họ phải có cái bằng cấp từ tiểu bang California, không phải từ địa phương khác, phải là từ tiểu bang California. Đó là cái việc liên quan đến pháp lý. Còn cái việc liên quan đến cái cách cư xử thì cái người nhà thầu đó phải có cái lương tâm nghề nghiệp. Nếu cái người nhà thầu đó không có giấy phép hành nghề, quý vị không muốn nhờ họ làm bất cứ một cái gì. Đừng có để mình trở thành một cái nạn nhân. Nhớ rằng chúng ta là những người tiêu thụ, chúng ta là những người mà luật được đưa ra để bảo vệ chúng ta. Và vì vậy chúng ta đừng để cho những cái đối tượng mà làm những cái việc mà không đúng nhắm vào mình để mà lường gạt mình, để lấy tiền của mình rồi không làm gì hết. Vì thế quý vị chỉ có làm việc với những người nhà thầu có giấy phép được cấp bởi tiểu bang California thôi. Cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này cái gì cũng vội vã hết á, cái gì cũng mau lẹ, cái gì cũng gấp rút. Nhiều khi tôi vẫn thường nói rằng là nếu tôi đã chết rồi thì cũng đừng có chạy lẹ nữa, tại chạy mau đến nhà thương thì cảnh sát ngừng mình lại, mình bị giấy phạt chưa chắc gì mà cái việc đó nó có thể tốt đẹp hơn được nữa, tại vì tôi đã ra đi rồi. Tôi hay dùng cái thí dụ của tôi là vì tôi biết là quý vị hay có những cái sự gọi là vội vàng, và nhiều khi cái sự vội vàng đó nó không có được cái kết quả tốt đẹp. Cho nên nếu mình có thể hãy ngừng lại, bình tĩnh lại một chút, và nhất là những ngày tháng này đừng có quá hấp tấp khi mình quyết định sửa chữa để nhà cho đẹp, để mà mình có cái phòng cho người khách của mình tới ở cho nó đẹp, hoặc là nhà mình có được những cái cửa cho nó ấm nhà lên, hoặc là những cái cửa sổ làm cho nhà nó ấm lên. Mình không có cần phải vội vàng nhá. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà những người khách tới nhà của quý vị thấy nhà quý vị đang sửa, họ cũng biết rằng là mình đang sửa chữa lại nhà cho nó đẹp tốt hơn, thì tôi không nghĩ là họ ngại ngùng ở trong mấy căn nhà. Tại vì chính ở trong căn nhà ấm cũng hay không là ở người chủ và người khách ha. có những cái sự tốt đẹp, thương yêu nhau, liên hệ với nhau nhé. Cho nên khi chúng ta mướn những người làm nhà thầu mà chúng ta không biết, thì cái việc đầu tiên là chúng ta muốn xem cái bằng cấp của họ, tức là cái license của họ, cái thẻ gọi là cái thẻ hành nghề đó ha. Thì là quý vị sẽ thấy ở trên đó họ làm cái việc này là xây nhà thầu về vấn đề gì, họ có bằng. Nhưng mà nếu quý vị nhờ họ làm cái việc gọi là sửa chữa nhà, xây thêm một cái căn phòng mà họ lại có cái bằng là xây cái hồ bơi, thì hai cái việc này nó có hợp với cái gì mình muốn hay không? Tất cả mọi người đều được cái thẻ hành nghề đó hết. Tất cả những người luật sư hành luật cần phải có cái bằng hành luật bởi luật sư đoàn California. Tất cả những người nha sĩ làm nha sĩ cũng phải có cái bằng hành nghề được cấp bởi bộ nha sĩ nha khoa ở California. Tất cả những người bác sĩ, nói chung quy những người làm nghề chuyên môn đều phải có cái bằng đó. Những người architecture, những người engineer, những người kỹ sư công tráng, tất cả những người đều phải có bằng. Những người nha sĩ nữa, dược sĩ nữa, tất cả mọi người này. Thì vậy thì tại sao chúng ta không yêu cầu cái người đó cho mình xem cái bằng của họ có hay không? Cái bằng nó nhỏ như là cái bằng lái xe vậy. Họ có thể có, nếu không thì họ có thể make copy cho mình coi. Mình không đi đâu mà vội vàng cả. Cho nên một cái sự giới thiệu đó là một cái việc tốt. Người này đã làm được căn nhà tốt đẹp, họ giới thiệu cái người xây dựng của họ cho quý vị. Nhưng không phải là quý vị không có quyền yêu cầu những cái sự căn bản, những cái đòi hỏi căn bản. Cho nên khi quý vị làm về cái vấn đề sửa chữa nhà cửa trong những ngày tháng này, quý vị cần phải để ý, phải ngồi lại, phải xem là cái người giúp cho mình đó họ có cái bằng được cấp bởi tiểu bang California hay không. Bộ phận xây dựng của tiểu bang California, họ cho mình những cái gọi là tin tức ngắn gọn để mình biết làm sao mình không rơi vào những cái tình trạng khó khăn khi cái việc xây dựng nó đang xảy ra, nó đã xảy ra, nó hoàn thành và sau đó chuyện gì nữa xảy ra. Thì cái việc đầu tiên là tôi đã nói đến là cái việc cái người xây dựng phải có bằng cấp. Và quý vị có thể xem cái bằng cấp đó, có cái bằng đó có hiệu lực hay không, có hiệu lực hay không. Quý vị có thể lên mạng lưới rất là dễ ha? Hoặc là quý vị có thể gọi số mạng lưới là www.cslba.ca.gov, tức là cslb.ca.gov. Hoặc là quý vị có thể gọi số 800-321-2752 để quý vị xem là tôi muốn nhờ cái người này xây cho tôi cái căn phòng, thì là họ cái bằng của họ là số này ha. Và quý vị phải lấy ít nhất là ba cái giá cả ha. Những người làm xây dựng mà cái người họ làm đúng, họ đều phải viết ra chi tiết cái gì họ làm cho quý vị trên một cái họ, trên một cái hợp đồng. Chúng ta nói đến hợp đồng, đây là một cái hợp đồng để mà xây dựng một cái khoản, cái việc gì đó mà quý vị cần. Quý vị lấy ba cái sự ước lượng, quý vị sẽ thấy rằng là tại sao cái người này xây một cái gắn một cái cửa sổ họ đòi 4,000, khi cái người này gắn cái cửa sổ chỉ có 1,000, cái sự khác biệt là như thế nào? Nó không thể nào khác biệt nhiều đến độ như vậy. Cũng giống như quý vị mang xe mà quý vị bị đụng xe đó, quý vị mang xe đi xem coi là sửa cái xe này á nó là bao nhiêu, mà tại sao công ty bảo hiểm họ ước lượng cái xe này sửa chỉ có bao nhiêu thôi. Cái đó rất là dễ. Mua nhà cũng vậy quý vị. Quý vị định, có người tới định giá căn nhà, tại sao cái người này định giá căn nhà 1,000,000 mà cái người định giá căn nhà có 500? Thì ngay cả cái người mà thẩm định cái nợ mà quý vị muốn mượn, họ cũng phải xem cái giá nhà như thế nào họ mới cho mình mượn cái số nợ chứ. Thì mình phải xem lại, họ phải xem lại là cái người nào thẩm định cái giá nhà đúng hơn, họ thổi phồng lên hay là họ ép giá xuống, tùy theo từng trường hợp một ha. Rồi quý vị phải xem rằng là tất cả mọi cái dự án của quý vị, mọi cái dự án của quý vị cần phải cái gì, cần cái giấy phép hay là quý vị hiểu những cái gì họ viết ra hay không. Đâu phải ai cũng là cái người chuyên môn về xây dựng, đâu phải ai cũng đã xây căn nhà rồi đâu. Khi mà rơi vào cái tình trạng này, nhiều khi chúng ta không biết. thì chúng ta hỏi, rồi chúng ta điều tra, rồi chúng ta xem. Nếu mà trong tâm của quý vị thấy rằng là ồ, cái việc này đúng thì quý vị làm. Tôi tin rằng là những người như chúng ta ai cũng có một cái giác quan thứ bảy, phải không? Gọi là seven sense. Mình có 6 giác quan, nhưng mà cái giác quan thứ bảy đã cho mình biết là ồ, tại sao tôi không có cảm thấy thoải mái, hay là cái này nghe nó không có được hợp. Tất cả những cái này đâu có cần phải cái gì mà giúp cho quý vị. Quý vị chỉ cần làm như vậy, giống như là quý vị đã đi mua một món hàng, rồi quý vị thấy rằng là cái món hàng này nó không đẹp thì mình không mua. Rồi quý vị, những cái vấn đề về pháp luật thì tôi nói để cho quý vị hiểu là quý vị phải làm cho như thế nào thôi nhé, để nó không có rơi vào cái tình trạng bị lừa đảo hoặc là bị mất tiền mà không được việc gì hết. Và không bao giờ quý vị đặt cái tiền đặt cọc xuống quá 10% hoặc 1.000, tùy cái số nào ít hơn. Tức là quý vị xây một căn nhà 500.000, quý vị đặt xuống bao nhiêu 10% là 5.000. Nhưng mà bộ xây dựng của tiểu bang California nói quý vị chỉ cần đặt 1.000 thôi. Họ đòi 5.000 thì nhiều quá, đừng đưa. Anh và cái vấn đề này tôi nghĩ là nó tùy theo từng người một nhé. Và quý vị đừng trả tiền mặt. Trời ơi, sao mà tiền mặt nhiều quá. Tiền mặt đến lúc mà tiền cho mượn bao nhiêu, 300.000, tiền gì tiền mặt, tôi không biết làm sao giải quyết nữa. Nhưng mà không phải là không giải quyết được, tại vì nó có những cái phương cách khác. Nhưng mà như vậy nó làm khó khăn cho mình thêm. Và cũng đừng có trả cho họ hết tiền trước khi họ làm xong công việc cho mình. Quý vị phải xem lại những cái phương cách làm việc đó. Và nếu những gì họ làm cho quý vị phải có cái hợp đồng, phải có cái copy. Nhất là khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến di trú đó. Nhiều khi tôi hỏi có copy của đơn I-130 không? Không có. Cái nơi làm đó họ giữ. Ok, tới nơi làm hỏi copy, nơi làm nói tôi cũng có. Đến lúc đó rồi, chúng ta là phải tốn thêm thời gian để tìm coi là trong cái đơn I-130 đó, cái người này họ có viết xuống rằng là trong quá khứ mình đã có một cuộc hôn nhân rồi hay không? Cái người này họ có viết xuống là cái đơn mà công dân Hoa Kỳ đó, cái số nó có đúng hay không? Cái người này có viết xuống là tôi có 2 người con và cái người phối ngẫu của tôi ở Việt Nam có 2 người con riêng, có viết xuống 4 người con hay không? Làm sao chúng tôi biết được khi quý vị tới với chúng tôi sau đó? Cho nên cái gì cũng phải giữ copy nhá. Đừng có nghĩ rằng là cái việc này tại tôi không biết, tôi nhờ người khác làm. Cái đó tôi nghĩ là quý vị nghĩ cũng không phải là sai, nhưng mà khi mà quý vị làm với luật sư nó khác nhá. Người luật sư họ có bổn phận và có cái trách nhiệm mà được đưa ra bởi những cái điều luật của luật sư đoàn California, thì họ phải có copy, rồi họ phải có cái sự đại diện cho quý vị ở trong di trú hay là trong cơ quan chức năng quốc gia, hoặc là ở cái nơi nào đó về vấn đề chính phủ, thì họ phải có cái copy và họ được báo cáo. Tức là nếu quý vị được cái giấy báo cáo đi lăn tay thì luật sư quý vị cũng có được cái giấy báo cáo đi lăn tay. Xin lỗi quý vị. Cho nên đừng có thanh toán cái số tiền mà xây dựng nhà khi mà nhà chưa xong. Những cái này nó, tôi xin lỗi, nó rất là căn bản, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, rất là nhiều. Nhiều người vẫn không biết làm sao để mà giải quyết những cái việc này. Nó còn có những cái vấn đề khác nữa, như là những người làm chủ nhà muốn những người xây dựng, nhưng mà lại là muốn là cái người kiểm soát tất cả mọi việc đó, thì nó lại là khác. Rồi sau khi mình làm xong cái việc này rồi, mình làm xong cái việc xây dựng rồi, chuyện gì xảy ra? Mình là chủ nhà, mình phải làm sao để mà không bị thưa kiện bởi người nhà thầu ha? Người nhà thầu chính, người nhà thầu phụ, ok? Và nếu mà mình nhận cái giấy bởi cái người xây dựng báo cho mình biết trước rằng là ồ, tôi sẽ đặt một cái tờ giấy chắn cái việc mà cái số tiền tôi chưa được trả ở trên căn nhà của quý vị, cho đến khi quý vị trả hết tiền của tôi, quý vị cũng đừng có lo lắng quá sức. Quý vị có thể làm hẹn lên gặp luật sư để xem là tại sao cái người làm việc với quý vị lại đặt cái tờ giấy này, nó gọi là mechanic lien. Tại sao họ lại đặt những giấy tờ này trên căn nhà của quý vị? Họ có được quyền làm không? Họ làm đúng hay không? Rồi làm sao để mà mình tước cái việc đó ra khỏi bên, bãi cái việc đó ra khỏi bên? Tất cả những cái việc làm đó nó đều liên quan đến cái vấn đề nhà thầu xây dựng, và nhất là trong những ngày tháng này nó rất là khó khăn cho tất cả quý vị. Khi quý vị có những cái vấn đề như vậy, một cái mechanic lien đó là một cái tờ giấy pháp lý mà có hiệu lực trước pháp luật nếu nó làm đúng và nó có được cái sự bảo hiểm cho cái người chưa được trả cái tiền khi mà họ làm việc về vấn đề xây dựng cho quý vị. Và họ chỉ có bao nhiêu ngày thôi, và họ chỉ có bao nhiêu ngày thôi để họ làm việc đó sau khi họ hoàn thành xong công việc xây dựng cho quý vị. Vì nếu quý vị không giải quyết thì họ có thể tiến tới để họ nộp cái đơn, tức là nộp cái giấy thưa trên tòa để mà đưa căn nhà quý vị ra bán. Chuyện này ít khi mà có thể xảy ra lắm, nhưng mà có thể xảy ra. Cho nên xin quý vị nhớ rằng là cái mechanics lien nó giống như là cái tờ giấy thư kiện. Một khi quý vị có thì quý vị phải để ý đến cái việc đó và tham khảo với luật sư. Nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030, và văn phòng chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn hoặc là để tham khảo. Văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về bảo lãnh gia đình và vợ chồng, người thân, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về chuyển diệt, những vấn đề về waiver, tức là mình bãi những cái lỗi mà mình đã phải nếu mà chuyện có thể xảy ra, những vấn đề về removal proceeding, tức là đại diện cho quý vị ở trên tòa di trú để mà xin bãi những cái gì đó nó đang sai, rồi chúng ta có thể lấy lại cuộc sống, quân bình cuộc sống của chúng ta như trước khi chúng ta rơi vào cái tình trạng khó khăn đó. Những vấn đề về hình sự, khi quý vị là thường trú dân, quý vị phải biết rằng là khi cái việc hình sự nó xảy ra, cái cáo trạng tội đó và nếu đi đến cái chỗ là bị kết án đó, thì cái án đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về vấn đề di trú khi quý vị rơi vào cái tình trạng hình sự. Những vấn đề hình sự như là uống rượu lái xe, các như tình dục, những vấn đề về cấm, những vấn đề về ẩu đả, những vấn đề mà quý vị thấy rằng là quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 ở trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhất là những ngày lễ như vậy quý vị cần phải gọi trước, tại vì ngoại trừ những cái việc mà chúng tôi đang làm, những cái hẹn mà chúng tôi đang có, nếu quý vị bước vào văn phòng mà tôi không có giờ để tiếp quý vị thì tôi rất là xin lỗi, thì tôi sẽ phải làm hẹn để quý vị trở lại thôi. Và những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, như ngày hôm nay tôi nói đến vấn đề xây dựng, luật hợp đồng về vấn đề mướn nhà, mướn thương mại, mướn nhà cửa, những vấn đề về hợp đồng mua bán nhà, những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán thương mại, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi số 408-947-7717. Những vấn đề về lương của quý vị, trong những ngày kế tiếp tôi mong rằng là tôi có thể mang đến cho quý vị một cái chương trình về vấn đề luật lao động. Mấy ngày hôm nay có những vấn đề về luật lao động nó xảy ra, nó làm khó khăn cho nhiều cuộc sống lắm. Cho nên mong rằng là quý vị nhớ là những ngày lễ như vậy quý vị làm việc thì quý vị cần phải được trả lương theo như quy tắc, như quy luật đã được đưa ra. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề này, quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7717. Trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị là người chủ nhà, khi mà cái căn nhà của quý vị đã xong rồi đó, thì quý vị phải làm một cái tờ giấy nó gọi là Notice of Completion. Tức là quý vị báo cáo cho mọi người biết là cái nhà này mình đã xong rồi. Thì cái người nhà thầu chính của quý vị, họ có 60 ngày để họ nộp cái đơn nó gọi là cái Mechanics Lien đó, để mà họ đòi những cái tiền mà mình chưa trả họ. Nếu quý vị đã trả họ tiền rồi, đầy đủ rồi, thì họ sẽ không có làm gì hết. Những cái người mà phụ nhà thầu chính á, có 30 ngày để làm việc đó. Và quý vị có 15 ngày từ cái ngày cái nhà của quý vị được ký giấy cho phép ở, hay là ký giấy bởi người điều tra viên của thành phố nói rằng là cái nhà này đã làm xong đầy đủ theo như những gì đòi hỏi, thì quý vị có 15 ngày để làm việc đó. Quý vị thấy không? Không có nhiều giờ lắm đâu. Cho nên mình đừng có ngồi đó chờ, vì nếu mình chờ thì mình không có còn cơ hội để làm cái việc mà mình cần làm. Cả cái người làm nhà thầu mà cả cái người chủ nhà nữa, mình phải làm sao để mà mình bảo vệ cho chính mình. Vì những cái việc làm mà nhà thầu họ làm cho mình nếu họ làm đúng với cái tâm thì cái chuyện này nó không xảy ra. Nhưng mà cái phần trăm đó nó xảy ra cao lắm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Một lần nữa xin kính mời quý vị đến tham dự buổi tấu khúc Bethlehem của giáo sư Đức Mẹ La Vang ở San Jose thứ bảy 12 tây à, xin lỗi 17 tháng 12, tức là thứ bảy ngày đó thưa quý vị, 7 giờ tối tại trường trung học Silver Creek ở địa chỉ 3434 Silver Creek Road, San Jose. À, mình diện quần áo lên đẹp, mình đi với cây Noel, mình đi chụp hình với cái quang cảnh Noel nhé. Cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Và Khánh Thi chúc cho luật sư Kim Phượng sau một ngày mới, sau một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh an lành, sang một năm mới nhiều may mắn, an khang thịnh vượng.
Một mùa tuyết ôm cây cành, một trời trắng bao la tình và một nỗi sâu.